Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Liên đoàn Nhà báo Quốc tế hôm 20 tháng 4 lên án việc mà tổ chức này gọi là bắt cóc và giam giữ ông Đường Văn Thái và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông ngay lập tức. Truyền thông nhà nước Việt Nam nói rằng việc cáo buộc ông Thái bị bắt cóc là sự võ đoán nực cười. Liên đoàn Nhà báo Quốc tế cho biết trong một thông cáo, vụ bắt cóc ông Đường Văn Thái cho thấy mối nguy hiểm đáng kể mà các nhà báo Việt Nam phải đối mặt và tạo tiền lệ nghiêm trọng cho sự an toàn của các nhà báo ở nước ngoài. Tổ chức này cho biết thêm, những hình phạt nghiêm khắc và đàn áp ở Việt Nam đối với hoạt động báo chí độc lập và hoạt động phê bình có nghĩa là ông Thái có thể sẽ đối mặt với sự ngược đãi vì công việc của mình. Liên đoàn Nhà báo Quốc tế lên án việc bắt cóc và giam giữ ông Thái, đồng thời kêu gọi chính quyền Việt Nam đảm bảo trả tự do ngay lập tức và cho phép ông trở lại Thái Lan. Công an Việt Nam đã xác nhận việc bắt giữ blogger Đường Văn Thái, người sử dụng YouTube với tên Thái Văn Đường, 3 ngày sau khi ông được cho là bị bắt cóc khỏi nhà riêng ở Bangkok, Thái Lan hôm 13 tháng 4. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA về thông cáo của Liên đoàn Nhà báo Quốc tế. Liên đoàn Nhà báo Quốc tế có trụ sở ở Brussels, Bỉ, là tổ chức của các nhà báo lớn nhất thế giới, đại diện cho 600.000 chuyên gia truyền thông từ 187 công đoàn và hiệp hội ở hơn 140 quốc gia. Được thành lập vào năm 1926, Liên đoàn Nhà báo Quốc tế là tổ chức đại diện cho các nhà báo trong hệ thống Liên Hiệp Quốc và phong trào công đoàn quốc tế. Ủy ban bảo vệ ký giả có trụ sở ở Mỹ hôm 18 tháng 4 kêu gọi giới chức Việt Nam trả tự do cho nhà báo độc lập Đường Văn Thái, cũng như ngừng quấy nhiễu và bắt bớ những người làm báo sống lưu vong. Từ Thái Lan, nhà hoạt động Đoàn Huy Chương nêu nhận định với VOA rằng ông ủng hộ việc các tổ chức quốc tế lên tiếng bảo vệ ông Đường Văn Thái, vì theo ông nhiều khả năng ông Thái sẽ bị tra tấn ở Việt Nam. Ông Chương nói,
Đường Văn Thái là một người hoạt động và người cắt lên tiếng nói rất là mạnh mẽ. Tôi cũng muốn coi như là các tổ chức hãy lên tiếng cho anh Đường Văn Thái. Cái thứ nhất là hiện tại là anh bị bắt về cái kiểu đó, tôi rất lo lắng về cái việc mà anh bị tra tấn. Thì cũng mong tất cả các tổ chức hãy quan tâm và lên tiếng cho trường hợp của anh Đường Văn Thái.
Ông Thái, người thường đăng tải các video bình luận chỉ trích lãnh đạo Việt Nam cho hơn 119.000 độc giả theo dõi trên YouTube, từng là một phóng viên báo nhà nước sang Thái Lan tị nạn từ năm 2019 và được Cao quỹ Nhân quyền Liên Hợp Quốc về người tị nạn cấp quy chế tị nạn từ năm 2020. Hôm 21 tháng 4, truyền thông nhà nước Việt Nam nói rằng, ngay khi thông tin Đường Văn Thái có thông tin xâm nhập trái phép qua biên giới được đưa ra, thì không ít cá nhân tổ chức chống phá đã xuyên tạc thông tin, đưa ra nhiều luận điệu sai trái. Trang mạng báo Bình Phước viết, các đối tượng chống đối đang ra rã kêu la cho rằng Đường Văn Thái bị bắt cóc. Đây là một sự võ đoán đến nực cười. Trang này cho biết thêm, dù luôn tô vẽ lên mình tấm vỏ bọc nhà dân chủ, nhưng bản chất của Đường Văn Thái chỉ là một kẻ bán nước cầu vinh, bám gót các thế lực thù địch. Thái không phải là nạn nhân của chính quyền, ngược lại y là đối tượng chống phá nhà nước hết sức nguy hiểm.
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch hôm 20 tháng 4 kêu gọi chính phủ Australia trong cuộc đối thoại nhân quyền sắp tới hãy gây sức ép với giới lãnh đạo Việt Nam, yêu cầu chấm dứt tình trạng vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống. Bà Daniela Gapson, giám đốc Australia của tổ chức này nói trong thông cáo hôm 20 tháng 4 rằng điều thiết yếu đối với Australia là gây sức ép về phóng thích tù nhân chính trị, trong đó có một công dân Australia, ông Châu Văn Khảm, và tuyên bố với Hà Nội rằng cho tới khi ông ta và những người khác được tự do, sẽ không thể có chuyện làm ăn bình thường. Đối thoại nhân quyền song phương Australia-Việt Nam lần thứ 18 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 24 và 25 tháng 4 tại Hà Nội. Tổ chức theo dõi nhân quyền cho rằng các nhà lãnh đạo Australia cần tận dụng cơ hội này là dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước để truyền tải một thông điệp rõ ràng rằng tôn trọng nhân quyền là một phần hữu cơ trong mối quan hệ của Australia với Việt Nam. Đại diện tổ chức này nói thêm, chính phủ Australia phải chấm dứt tình trạng làm ngơ trước hồ sơ yếu kém của Việt Nam và sử dụng đối thoại nhân quyền để khởi động quá trình trao đổi nghiêm túc và có ý nghĩa về cải cách nhân quyền. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế cho biết vào tháng trước, họ đã gửi một tờ trình tới Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia kêu gọi chính phủ nước này tập trung vào 3 điểm ưu tiên khi làm việc với Việt Nam. Đó là phóng thích tù nhân và can phạm chính trị, chấm dứt hạn chế quyền tự do đi lại và chấm dứt đàn áp quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Human Rights Watch nhấn mạnh đến trường hợp của ông Châu Văn Khảm, người đã bị chính quyền Việt Nam bỏ tù trong hơn 4 năm qua, và kêu gọi Australia nêu các trường hợp của một số nhà hoạt động, blogger nhân quyền và các nhà báo công dân nổi tiếng như Lê Văn Dũng, Lê Mạnh Hà, Đinh Văn Hải, Bùi Văn Thuận, Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm, Trương Văn Dũng và Nguyễn Lân Thắng. Tổ chức nhân quyền cũng đề nghị chính phủ Australia kêu gọi Việt Nam sửa đổi hoặc hủy bỏ các điều 109, 116, 117, 118 và 331 của Bộ Luật Hình sự, thường được chính quyền Việt Nam sử dụng để đàn áp các tiếng nói bất đồng chính kiến, và Điều 14 khoảng 2, Điều 15 khoảng 4 của Hiến pháp có nội dung cho phép hạn chế nhân quyền với các lý do an ninh quốc gia mà tổ chức này cho là vượt quá giới hạn cho phép của công pháp quốc tế về nhân quyền.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Hơn 100 người hôm 20 tháng 4 đã đến trụ sở Công an thành phố Hồ Chí Minh để cùng nộp đơn tố cáo ngân hàng SCB đã biến tài khoản tiền gửi tiết kiệm của họ thành gói bảo hiểm nhân thọ mà họ không hề hay biết, báo chí trong nước đưa tin. SCB cũng là ngân hàng ở tâm bão trong cuộc khủng hoảng trái phiếu ở Việt Nam. Các ngân hàng này bị cáo buộc đã dụ dỗ khách hàng đến gửi tiết kiệm chuyển sang mua trái phiếu của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gây thiệt hại đến 22.000 tỷ đồng cho gần 40.000 khách hàng trên khắp cả nước. Theo nội dung tố cáo được các báo Tuổi Trẻ và VN Express dẫn lại, SCB đã có hành vi tư vấn mập mờ, lẫn lộn giữa tiết kiệm và bảo hiểm. Thậm chí, ngân hàng này còn kê khống thu nhập và giả chữ ký của các khách hàng để hoàn tất hợp đồng mua bảo hiểm của họ. Cụ thể, khi các khách hàng đến SCB để đáo hạn sổ tiết kiệm, nhân viên ngân hàng sẽ giới thiệu họ một sản phẩm có tên là Tâm An Đầu Tư, được cho là sản phẩm liên kết giữa ngân hàng và công ty bảo hiểm với lãi suất cao hơn từ 8,7 đến 15%, có tặng kèm bảo hiểm nhân thọ và có thể rút toàn bộ vốn và lãi sau 5 đến 6 năm. Nhưng sau khi khách hàng đã tin tưởng mua gói Tâm An Đầu Tư thì một thời gian sau họ mới phát hiện ra đó là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, tức là phải đóng phí bảo hiểm hàng năm và phải sau một khoảng thời gian nhất định, thường là hàng chục năm, thì mới được rút toàn bộ số tiền ra, còn nếu rút sớm thì sẽ bị thiệt hại rất nhiều. Để đảm bảo điều kiện cho các khách hàng ký hợp đồng bảo hiểm, ngân hàng SCB còn kê khống thu nhập của khách hàng lên, trang mạng VN Express dẫn lời các khách hàng cho biết. Ngoài ra, để che giấu đây là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, các nhân viên ngân hàng không hề giải thích cho họ về mức phí, điều khoản bảo hiểm để các khách hàng lầm tưởng đây là gói tiết kiệm và bảo hiểm nhân thọ chỉ là sản phẩm tặng kèm. Các khách hàng được dẫn lời cho biết họ đã khiếu nại lên cả SCB và công ty bảo hiểm Manulife nhưng không được giải quyết nên mới đi trình báo công an và đề nghị điều tra khởi tố vụ án để buộc hai đơn vị này bồi hoàn hàng chục tỷ đồng cho họ. Hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hơn 130 bộ hồ sơ tố cáo SCB, tờ Tuổi Trẻ cho biết.
Người Việt ở Sudan vẫn an toàn, đó là khẳng định của Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 20 tháng 4 ở Hà Nội. Ông Việt được báo điện tử VN Express dẫn lời cho biết rằng, theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập, kiêm nhiệm Sudan, có một công dân mang quốc tịch Việt Nam Australia cư trú tại thủ đô Khartoum, cùng 16 người Việt là thuyền viên trên tàu tại một cảng của Sudan. Tin cho hay, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết rằng các công dân này vẫn an toàn. Đại sứ quán sẽ cùng với các cơ quan tiếp tục theo dõi tình hình và có các biện pháp bảo hộ công dân khi cần thiết, ông Việt nói theo VTC News. Các vụ không kích và vụ nổ đã làm rung chuyển thủ đô Sudan hôm 19 tháng 4 sau thất bại của lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian giữa quân đội và lực lượng bán quân sự, buộc người dân phải ẩn nấp và khiến Nhật Bản chuẩn bị sơ tán công dân của mình theo Reuters. Theo hãng tin này, các cường quốc nước ngoài bao gồm cả Mỹ đã vận động một lệnh ngừng bắn giữa quân đội và lực lượng hỗ trợ nhanh RSF, một lực lượng bán quân sự để cho phép cư dân bị mắc kẹt trong giao tranh được cứu trợ và tiếp tế mà họ đang rất cần. Ít nhất 270 người đã thiệt mạng và 2.600 người bị thương trong giao tranh, Tổ chức Y tế Thế giới dẫn số liệu từ Bộ Y tế Sudan cho biết. Cả hai phe đã đồng ý ngừng bắn từ 6 giờ chiều giờ địa phương hôm 18 tháng 4, nhưng tiếng đạn vẫn tiếp tục vang lên, không hề giảm bớt, trong khi quân đội và RSF đưa ra tuyên bố cáo buộc lẫn nhau không tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn. Trách văn phòng nội các Nhật Bản cho biết, nhà chức trách đang lên kế hoạch triển khai một phi cơ của lực lượng phòng vệ Nhật Bản để sơ tán khoảng 60 công dân Nhật Bản hiện đang ở Sudan, phối hợp với các nước lớn khác, theo Reuters.
Ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, loan báo ở Havana rằng Việt Nam sẽ trao tặng Cuba 5.000 tấn gạo cùng 300 máy tính bảng, và ông cũng đã được phía Cuba trao vinh dự là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên phát biểu trước Quốc hội khóa mới của nước này. Ông Huệ đang có chuyến thăm Cuba từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 4, một phần trong chuyến công du Mỹ Latin vốn cũng bao gồm các điểm dừng chân ở Argentina và Uruguay, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin. Quyết định tặng gạo được ông Huệ thông báo tại cuộc gặp với người tương nhiệm phía Cuba, ông Esteban Lazo Hernandez, tại thủ đô Havana ngày 20 tháng 4, văn phòng Quốc hội Việt Nam cho biết. Đồng thời, ông Huệ cũng trao tượng trưng 300 máy tính bảng cho Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp của Cuba, cũng theo văn phòng Quốc hội. Tại cuộc hội đàm, hai vị chủ tịch Quốc hội đã cam kết triển khai hiệu quả các dự án phát triển sản xuất lúa gạo, ngô, thủy sản tại Cuba và có chính sách thúc đẩy các doanh nghiệp hai nước đầu tư vào các lĩnh vực của nhau. Sau đó, ông Huệ đã trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên phát biểu trước phiên họp toàn thể của Quốc hội Cuba khóa mới, sau khi họ vừa bầu ra các chức danh lãnh đạo của đất nước, theo trang mạng VN Express. Sự kiện này được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia của Cuba. Trước các vị đại biểu Quốc hội cùng các lãnh đạo tối cao của đảo quốc này, trong đó có bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội, ông Huệ đã ca ngợi quan hệ giữa hai nước đồng chí là tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng, hiếm có trong quan hệ quốc tế, theo văn phòng Quốc hội Việt Nam. Ông bày tỏ lòng biết ơn trước những sự giúp đỡ của Cuba dành cho Việt Nam trong thời chiến, trong đó có cử hàng ngàn kỹ sư, công nhân, bác sĩ và chuyên gia sang giúp Việt Nam, đào tạo hàng nghìn sinh viên Việt Nam, viện trợ cho Việt Nam nhiều trang thiết bị, vật tư máy móc, lương thực thực phẩm, giúp Việt Nam xây dựng nhiều công trình kinh tế xã hội quan trọng, Thông tấn xã Việt Nam cho biết, và chia sẻ với Cuba về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Việt Nam hiện đầu tư vào Cuba 28,4 triệu đô la Mỹ và kim ngạch thương mại hai nước năm 2022 giảm gần 30% so với năm 2021, đạt mức gần 182 triệu đô la, trang mạng VN Express cho hay.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.